Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, qua Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 31 đến câu 43, chúng ta đã thấy tác động của Đức Thánh Linh khiến cho Hội Thánh tiếp tục đi trong đường tin kính Chúa ngay trong giai đoạn bị bách hại, có thể đúc kết trong câu 31. Ấy vậy, Hội Thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Galilê và xứ Samari được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp thì số của Hội Thánh được thêm lên. Tiếp theo là công cuộc truyền giáo của sứ đồ Phi-rơ dọc theo vùng bờ biển phía Tây, bày tỏ quyền năng Thánh Linh đem sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu cho cả một vùng rộng lớn ven biển. Hôm nay chúng ta học tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 23 để thấy Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phi-rơ mở cửa cứu rỗi cho dân ngoại tộc, khởi đầu một bước mới có tính cách bứt phá truyền thống Do Thái, chủ trương Đức Chúa Trời chỉ cứu rỗi tuyển dân, còn phó dân ngoại cho lửa địa ngục. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca. Danh Chúa Giêsu và Tôi thấy Chúa bên tôi.
Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu to phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui thùng thuyền, ngợi danh Giêsu tiền ức niên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lo số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu tiền ức.
Tin nào sơn duy chú Chúa giữ tôi khỏi trước Satan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Lòng tôi còn đâu bền vững, tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành, coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ta toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe lời kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 10, câu 1 đến câu 23 như sau. Trong thành Caesarea có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italia, là người đạo đức và cả nhà đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và thường cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ trong khải tượng có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình truyền rằng: Hỡi Cornei, người run sợ nhìn chăm thiên sứ thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-pê mời Simon nào đó có gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền dặn người đã trở lui, thì Cornei gọi hai đầy tớ và một tên lính tin kính trong đám lính thuộc cấp mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-pê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống như bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán của người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người đến lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngại về ý nghĩa của khải tượng mình đã thấy, thì các người Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon và đã tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simon, tức là Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán của người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy, xuống đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Führer bèn xuống cùng họ nói rằng, ta đây là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng, đội trưởng Cortney là người công bình kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Juda đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Führer bèn mời họ vào nhà và cho trọ tại đó. Đó là công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 23. Có một vài ghi chú về địa dư và hành chánh thời đó chúng ta cần lưu ý như sau. Caesarea bên bờ Tây Địa Trung Hải là thủ phủ của chính quyền La Mã tại vùng Jude, cách Giuppe 30 dặm về phía Bắc. Tổ chức quân đội La Mã có cấp lữ đoàn với khoảng 6.000 quân, gồm 10 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 600 binh sĩ. Đội trưởng Cortney có thể là trung đội trưởng, coi khoảng 100 quân. Phần Kinh Thánh hôm nay trong công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 23 ghi lại bước đầu tiên của một sứ vụ rất rộng lớn đem ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho thế giới ngoại bang, mà nhân vật chính trong câu chuyện này là sứ đồ Führer và người thụ nhận là đội trưởng La Mã Cortney. Ngày nay tất cả những cơ đốc nhân trên thế giới không phải là người Do Thái cần biết rằng nếu sứ đồ Führer không đi bước đầu tiên này thì không biết số phận dân ngoại sẽ ra sao. Điều quan trọng không kém là thái độ tôn kính Chúa, cởi mở và sẵn sàng đối với tác động của Chúa như thái độ của đội trưởng Cortney là thái độ phù hợp và thuận lợi nhất để nhận ơn cứu rỗi. Người Do Thái có một truyền thống lâu đời khinh thường người ngoại bang khởi sự từ việc không thấu đáo sự tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Họ biết Đức Chúa Trời chọn Abraham là tổ phụ tuyển dân và họ rất hãnh diện là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ biết Đức Chúa Trời ưu đãi họ, bênh vực họ, ban cho họ rất nhiều đặc ân mà không dân tộc nào có, theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 3. Từ đó họ nghĩ rằng trong tất cả các dân tộc, chỉ Do Thái là được Đức Chúa Trời quý trọng duy nhất, cho nên phát sinh thái độ kiêu ngạo, trịch thượng, coi thường mọi dân tộc khác, thậm chí đắc ý với câu nói truyền thống Do Thái bảo rằng Đức Chúa Trời tạo nên dân ngoại để làm củi cho lửa địa ngục. Thành kiến kiêu ngạo và tự mãn này của người Do Thái đã hình thành quá lâu, không dễ gì xóa bỏ. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã phải can thiệp bằng cách chuẩn bị các đối tượng chủ chốt cho sự kiện trọng đại này. Chúa chuẩn bị sứ đồ Führer, đội trưởng Cortney, hội thánh và Phaolô. Chúng ta có thể tham chiếu trong công vụ các sứ đồ chương 11, câu 1 đến câu 3, câu 18, công vụ các sứ đồ chương 9, chương 11 câu 25, chương 13 câu 1 đến câu 3. Trong công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 23, chúng ta ghi nhận việc Chúa chuẩn bị hai nhân vật chính, đó là sứ đồ Führer và đội trưởng Cortney như sau. Trước hết là sứ đồ Führer. Trong 12 chương đầu của sách công vụ các sứ đồ, tên Führer được nhắc đến khá nhiều, cùng với những bài giảng của ông cho những người hành hương tại đền thờ Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần. Phép lạ chữa lành người què, bài giảng về Chúa Giê-xu trong khu vực đền thờ, bài giảng trước công hội Do Thái, việc ông thi hành kỷ luật vợ chồng Anania và Sapphira trong công vụ các sứ đồ chương 5. Cũng trong chương 5, ghi nhận sứ đồ Führer giảng lần thứ hai trước công hội Do Thái. Tên ông lại được nhắc đến ở cuối chương 9 qua hai phép lạ chữa lành Ene bại liệt 8 năm và gọi nữ môn đồ Tabitha đã chết sống lại. Tất cả những diễn tiến này chuẩn bị cho một biến cố quan trọng là hội thánh ban đầu không đóng khung vào chủng tộc Do Thái mà chính thức mở cửa cứu rỗi cho toàn thế giới. Phần kỹ thuật sự kiện sứ đồ Führer mở cửa cứu rỗi cho dân ngoại quan trọng vì qua đó chúng ta có thể hiểu rõ cách Đức Chúa Trời vận hành trong việc giao giảng cũng như trong việc con người tiếp nhận ơn cứu rỗi. Từ đó chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc quan trọng cho một cuộc sống hữu ích cho Chúa cũng như cho người đang sống ngoài ân sủng Chúa. Điều cần ghi nhận là công vụ các sứ đồ chương 10 không chỉ ghi lại cột mốc quan trọng trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời mở cửa cứu rỗi cho cả thế giới ngoại đạo, nhưng còn cho thấy nguyên tắc cứu rỗi trong thực tế đã được vận hành như thế nào. Đức Thánh Linh điều khiển mọi diễn biến của hoàn cảnh, hướng dẫn, thôi thúc mọi nhân vật liên quan, trong đó có sứ đồ Führer và đội trưởng Cortney. Sứ đồ Führer được Chúa dùng rất đặc biệt, kể từ lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Dẫu vậy, ông không quyết định bất cứ chi tiết nào, nhưng hoàn toàn vâng lời và hành động theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Thái độ, hành vi và lời nói, lời giảng của ông đều theo chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Ông chỉ là công cụ trung tín của Chúa. Đức Thánh Linh hướng dẫn ông một cách siêu nhiên trong những tình huống con người bó tay, nhưng cũng có trường hợp Ngài để ông tự phán đoán và quyết định hành động. Trên hết, Chúa làm thành lời tiên tri của Ngài về chức vụ của Phi-e-rơ. Câu Chúa Giê-xu nói, giao chìa khóa nước thiên đàng cho Phi-e-rơ đã thành nghiệm một cách chính xác nguyên tắc mở cửa cứu rỗi. Phúc âm Ma-thiêu chương 16, câu 13 đến câu 20 ghi như sau. Khi Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ rằng, theo lời người ta nói, thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ, đừng nói cho ai biết rằng, Ngài, Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 16, câu 13 đến câu 20. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 8 thuật về đội trưởng Cọt Nê như sau. Trong thành Cesare, có một người tên là Cọt Nê, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italia, là người đạo đức, và cả nhà người đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và thường cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ trong khải tượng có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình truyền rằng, hỡi Cọt Nê, người run sợ nhìn chăm thiên sứ thưa rằng, lạy Chúa có việc chi? Thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ, hãy sai người đến thành Giô-pê mời Simon nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền dặn người đã trở lui, thì Cọt Nê gọi hai lầy tớ và một tên lính tin kính trong đám lính thuộc cấp thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-pê. Đó là công vụ các sứ đồ chương 10, câu 1 đến câu 8. Chúng ta ghi nhận một số điểm sau đây. Đội trưởng Cọt Nê có cuộc sống tốt lành, ghi trong công vụ chương 10, câu 1, câu 2. Nhưng đây không phải là điều kiện để được cứu rỗi, vì Kinh Thánh khẳng định không ai được cứu vì công đức hay việc lành, theo Ê-phê-sô chương 2, câu 8 đến câu 10. Nhưng một người tốt như Cọt Nê, làm việc lành và cầu nguyện Đức Chúa Trời, thể hiện một mảnh đất tốt tiếp nhận hạt giống, nảy mầm, mọc lên, kết quả. Hạt giống đạo cứu rỗi, chứ mảnh đất không thể cứu rỗi. Mảnh đất tốt là môi trường thuận lợi tiếp nhận hạt giống, đưa đến kết quả như chúng ta thấy Chúa dạy trong Phúc âm Mác chương 4 câu 8. Một phần hạt giống rơi nhằm đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Thứ hai, Chúa ban cho Cọt Nê một khải tượng siêu nhiên, không phải trong giấc ngủ ban đêm, nhưng mà khải xảy ra ban ngày. Thiên sứ hiện đến với một sứ điệp rõ ràng, chi tiết cụ thể, chứ không chỉ là một hiện tượng lạ để con người muốn giải thích hay suy đoán thế nào cũng được. Tóm lại, dù là khải tượng, nhưng cuối cùng, đây là một sứ điệp rõ ràng, một mệnh lệnh từ Chúa. Thứ ba, với sứ điệp đó, Cọt Nê có trách nhiệm đáp ứng, nhưng Chúa để ông hoàn toàn tự do trong việc đáp ứng, tự do quyết định thi hành hay không. Câu 7, câu 8 cho thấy, Cọt Nê quyết định vâng lời. Khi thiên sứ là đấng truyền dặn người đã trở lui, thì Cọt Nê gọi hai lầy tớ và một tên lính tin kính trong đám lính thuộc cấp thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-pê. Như vậy, sứ điệp tin lành Chúa truyền cho Cọt Nê là qua sứ đồ Phi-e-rơ, dù rằng Ngài có thể trực tiếp truyền đạt cho Cọt Nê trong khải tượng. Nhưng Chúa không truyền đạt ngay, mà bảo phải đi mời Führer đến. Chi tiết này cho thấy không phải Chúa muốn làm cho việc công bố tin lành cho Cornei rắc rối khó khăn hơn, nhưng là để cho viên đội trưởng này có cơ hội quyết định và vận dụng đức tin. Chính Cornei cũng được Chúa soi sáng phải yêu cầu điều gì, cho nên khi Führer đến nơi, ông nói: "Bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã dặn ông nói cho chúng tôi." Sứ điệp của Führer vẫn tập trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng cách trình bày khác hẳn với sứ điệp tại tòa công luận. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong sứ điệp truyền giảng của sứ đồ Führer trong chương trình kỳ tới. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.